hốt hoảng rồi mình bỏ ăn chay. Và cái đó là vì mình không biết cách. Cho nên từ ăn mặn qua ăn chay, chúng ta nên tìm cách ăn ngon, cũng chi những cái số tiền dùng trong những bữa ăn nó cũng cần tương đương với ăn mặn, và ăn cho đầy đủ sức khỏe thì chúng ta tiếp tục ăn được. Trong những cách ăn của tiên sinh Ozawa có chia làm 7 giai đoạn, từ giai đoạn chót đến giai đoạn số 7 là cao nhất. Cái ăn âm dương cung bình của Ozawa là chúng ta ở giai đoạn số 6. Còn nếu mà lên số 7 nữa là những cái bậc siêu phàm, họ không cần ăn âm dương cung bình nữa. Đây là những cái bậc giác ngộ, thiền sư, họ ăn cái gì cũng được, họ ăn gạo lứt muối mè không họ cũng sống. Hay là một ngày họ ăn rất ít, là vì lúc đó là đã đi đến cái nhất nguyên rồi, đi đến cái hòa đồng với vũ trụ, đến cái thái cực thôi. Cái thái cực thì nó không có âm dương nữa. Cho nên tu cao chừng nhiều, chừng nào thì vấn đề ăn uống thì giảm bớt chừng ấy, và ăn rất đơn sơ mà cũng không bình hoàng gì. Còn chúng ta là còn sập phàm, còn trần tục, thì chúng ta phải ăn uống âm dương quân bình. Từ âm dương quân bình ở giai đoạn số 6 chúng ta tiến lên đến giai đoạn số 7, thì lúc đó cái trí huệ chúng ta nó sẽ phát triển. Đây chúng tôi xin tóm tắt những cái điều mà chúng ta cần phải giữ gìn trong cái lúc mà chúng ta phải nên theo trong cái lúc chúng ta ăn mặn hay ăn chay. Thì đây là những cái điều căn bản. Trước hết là không nên dùng những cái sản phẩm đồ hộp. Cái đồ hộp nó bán ở trong các tiệm đó. Bởi vì cái đồ hộp nó khi nào chúng ta đi xa, chúng ta cần bất đắc dĩ lắm, không có đồ tươi, chúng ta phải dùng, không nên cứ ra chợ rồi mua đồ hộp làm sẵn rồi về nấu ăn cho nó khỏe, khỏi phải nấu nó mất công rồi vậy đó. Thành nhưng mà ăn cái đó rất độc, là vì nó có thể nó bị ngộ độc, bị để lâu. Có nhiều cái sản phẩm đồ hộp nó không có đề cái ngày giờ, mà nó cái thời hạn bao nhiêu, cái date của nó không có, nhất là ở đông này nó không chịu để cái thời hiệu tiêu diệt thời hiệu của cái món ăn, có thể nó để trong 1, 3, 4, 5 là không bán được. Chúng ta ăn rất nguy hiểm, cho nên không nên dùng đồ hộp. Điểm thứ hai là loại bỏ các sản phẩm do kỹ nghệ chế biến sản xuất qua quá trình công nghiệp và không thiên nhiên, như các loại nước ngọt, Coca-Cola, bánh kẹo, đủ thứ, chocolate, những thứ đó, những có màu, có nó có để những cái chất màu có lo vào rất độc, preservative, những cái chất đó, những cái chất mà nó làm bảo lại quản đó, nó trái với cái thiên nhiên, cho nên chúng ta ăn vào không tốt. Chúng ta ăn phải tốt. Chỉ trường hợp bất đắc dĩ thỉnh thoảng chúng ta chút định thì được, không nên xài luôn. Điều thứ ba là chúng ta phải ăn uống điều độ, vì cái nguyên tắc là lường nó biến phẩm. Một cái gì mà tốt quá, nhiều quá mà chúng ta là ham ăn hay ham uống quá thì nó cũng bình thôi. Bây giờ ông mỗi ngày ông uống 2-3 ly sâm thì ông cũng bình, phải là nói sâm nó bổ, rồi ngày là uống 2-3 ly sâm tập nó lên tăng sông. Vậy là thành ra lường nó biến phẩm, cho nên chúng ta ăn phải điều độ, nếu không nó hại cho cơ thể. Bác sĩ Kenzo Fushin ở Nhật có 10 điều khuyên các vấn đề của ông, gọi là Tenko Manoman Hotel, là 10 điều tâm niệm về sức khỏe đó. Thì trong đó có cái vấn đề nữa là nhưng mà nhai cho kỹ. Cái vấn đề nhai kỹ rất quan trọng, bởi vì cái nhai kỹ là trong nước miếng là nó có cái tính chất âm, nhưng mà nó lại có tính cách là toan, nghĩa là toan. Còn ở bên mà dưới dạ dày nó là chua, cho nên axit, tên nó là toan kiềm, chứ nó là kiềm, cho nên nó là alkalin kiềm. Chất đó thì chúng ta phải nhai tất cả đồ ăn rồi nó biến xuống ruột và bất tử nó làm việc, cho nên dễ. Theo cái thông lệ chúng ta ăn 5-3 miếng cho mau, qua loa ăn 5-10 phút rồi quay đồng hồ thì đến giờ đi rồi, bây giờ gấp chạy đi thì cái bao tử của chúng ta rất mệt. Ngay những vị sư mà tôi đề nghị ăn Ozawa, họ nói ăn được thì họ có không có thì giờ, thì cái đó tai hại vô cùng, bởi vì chúng ta làm hại cái bộ máy tiêu hóa, ruột gan đó nó làm việc nhiều, thận làm việc rất mệt. Nguyên nhân bệnh tật là vì chúng ta ăn rất nhanh, rồi cái răng nó không làm việc, rồi sinh ra cái răng nó yếu, rồi nó mau hư, nó mau gãy răng. Trong khi chúng ta nhai đó, cái bộ răng nó làm việc mạnh lắm. Nhai nó có một cách nữa là nó mở các hạch, các tuyến ở trên này, ở ngay từ cuống họng cho đến đầu, nó mở các cái hạch đó, nó mở cái hệ thống, cái thần kinh của chúng ta nó phát triển. Nhiều người ăn chay theo Ozawa trở nên rất thông minh. Ông Ngô Thịnh Nhân có một người con lúc nhỏ học rất nhốt toán, ăn Ozawa thời gian đứng đầu lớp về toán. Rồi vừa ăn Ozawa mà giác ngộ, đây là một cái thiền mà không thiền, đây là vô vi pháp, một cách vô vi pháp. Bởi vì tôi không có thời giờ, nhưng đoạn sau tôi sẽ nói, ăn uống theo Ozawa không phải chỉ là quân bình âm dương, đem lại sức khỏe thì bình, nó là một pháp môn thiệt căn viên thông, tức là do làm chủ cái lưỡi. Khi mình làm chủ cái lưỡi thì mình sẽ có giác ngộ được, trí huệ mở, và cũng có thần thông. Cái này là vô vi. Cái này thì rất tiếc bây giờ chúng tôi không đề cập được. Tôi sẽ đang soạn một cuốn sách, có lẽ năm 96 này xuất bản ở Úc. Trong cái phần thứ hai đó chúng tôi sẽ nói, đây là cái triết lý của khoa thực dưỡng, nó không phải là đơn thuần chỉ nói cho đại chúng, thì nói ăn cho có sức khỏe thì bệnh thôi. Nhưng cái phần này, cái phần sau này mới là cái phần quan trọng. Mọi người á, trước hết là phải tự chọn món ăn thức uống của mình. Bởi vì có những cái thức ăn thức uống, món uống thức ăn mình giới thiệu cho người bạn ăn đó, nói tôi ăn tốt lắm, nhưng mà sao ông bạn về ăn không được, nó lại phản ứng. Thành ra có cái nó tốt với mình mà không tốt người khác, chứ không phải ai cũng giống nhau. Rồi từ mình thí nghiệm lấy, coi thử cái món ăn đó, cái thức uống nó có hợp cơ thể mình không, nó có đem lại sức khỏe cho mình không, nó có trị được bệnh của mình không, thì mình xài. Còn những cái gì không có thì mình bỏ đi, bởi vì nó không hợp với cơ thể của mọi người. Mọi người theo Ozawa tiên sinh thì mọi người phải tự làm thầy thuốc với mình, phải trách nhiệm lấy mình, phải biết lấy mình, tùy theo trình độ mà điều chỉnh. Cái vấn đề ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh theo tôi trình bày thì nó cũng chỉ là một bộ môn của cái khoa dưỡng sinh mà thôi, vì trong khoa dưỡng sinh nó rất là nhiều. Cho nên nếu mà ăn uống theo Ozawa mà nó còn bệnh đó thì nó cũng còn nhiều yếu tố lắm. Trước hết là cái yếu tố tiên thiên của mình, cha sinh mẹ đẻ ra mình nó yếu, nó có di truyền thì là cái vấn đề khó hơn là một cái người nó thường. Điểm thứ hai là vấn đề môi trường. Nếu chúng ta ăn uống theo Ozawa mà chúng ta ở một cái môi trường xấu, ở chỗ đó nó khói bụi mịt mù ô nhiễm, thì chúng ta vẫn mắc bệnh như thường. Chúng ta không mắc bệnh này thì mắc bệnh khác hả? Cái môi trường nó quan trọng. Điểm thứ hai là chúng ta ăn rồi chúng ta phải có những cách thức vận động như thế nào, phải hoạt động. Chứ ăn mà ngồi không một chỗ thì cũng là bệnh như thường. Đó, ăn mà không vận động. Chúng ta còn có những cái bộ môn phải thở, phải cái sự thở, cái quan trọng, cái thở cũng là quan trọng. Nếu ăn uống mà không thở thì nó cũng nguy hiểm. Cho nên cái nhà ở của chúng ta cũng cần phải thoáng khí. Thì nó có nhiều cái bộ môn khác nó bổ túc cho cái phương này. Đây, nhưng mà cái ăn uống là nó quan trọng, chứ không phải là nói ăn uống là âm dương quân bình là đủ đâu. Chúng ta, các bạn sẽ tham khảo các bộ môn khác. Bây giờ chúng tôi xin đề cập đến một cái nó gọi là thực đơn số 7. Ở bên Việt Nam nó thường hay là thực đơn số 7, nó gọi là gạo lứt mới mè đó. Cái đó thật sự cái phương pháp Ozawa không phải là gạo lứt mới mè. Nó ăn rất ngon, rất đầy đủ. Những cái nhà hàng mà có danh tiếng ở tại Nhật, nó nấu những món ăn rất ngon, chứ không phải là gạo lứt mới mè đâu. Cái gạo lứt mới mè nó chỉ là cái thực đơn số 7 để trị trong cái thời gian mình điều trị một cái chứng bệnh gì nan y như ung thư chẳng hạn. Là vì sao? Là vì thực đơn số 7 là nó là một cái một món ăn mà không có độc tố. Nhiều nhà nghiên cứu rằng trong cái gạo của lứt của mình nó không có một chất độc tố gì hết đó. Và trong cái mè thì cho nên khi mình ăn vào thì bao nhiêu chất độc trong người mình đó, nó thải hết. Những cái chất độc do ăn uống bậy bạ của mình tích trữ, do uống thuốc, do đủ thứ hết, nó ở trong máu nó thải ra hết. Thì đó là một hình thức tiết thực, đó là một hình thức nhìn ăn. Nhưng mà nói nhìn ăn thì người ta sợ, người ta đói, cho nên người ta không nhìn ăn được. Nhìn ăn là sự gây ốm đó. Cho nên ông Ozawa ông chế cái phương pháp này ra để cho những người mà không nhìn ăn được ăn được. vẫn ăn như thường, nhưng mà ăn trong thời gian 10 ngày chẳng hạn, để mà mình thanh lọc cái cơ thể của mình, thanh lọc cơ thể, và tùy theo bệnh có thể ăn 1 tháng hoặc là 1 năm như thường, thì không có chết, thì tùy theo cái đó. Chính chúng tôi cũng đôi khi cũng có thí nghiệm cái phương pháp này trong vòng 10 ngày, ăn gờ lúc mùi mè trong vòng 10 ngày, để khi nào mà mình thấy mình không có quân bình, cảm thấy có gì thì mình ăn, rồi ăn rồi mình ngừng ngay. Vâng. Bây giờ chúng tôi xin đề cập đến một, đúng rồi, cái này là cái phương, tôi xin nói rằng thế này là cái ăn của chúng ta là nó ở nằm trong cái sự tham sân si của mình. Vì theo ăn uống nên con người không đúng nên có bệnh tật, vi phạm cái luật lệ của vũ trụ, vì con người bị ngộ độc các món ăn, thức uống. Cho nên mà Dương Sinh Ozawa tuyên bố rằng phương pháp ăn uống ông là một phương pháp thiền. Tôi xin mở ngoặc, ông Ozawa có tiết lộ với chúng tôi lúc ở Huế, ông là tiền thân của Tăng Sáng Đại Sư Trung Quốc Đệ Tam Tổ. Cái này chúng tôi có thể nói trong nhóm anh em vô vi, nếu nói ra ngoài thì người ta có thể nói là mấy chuyện dị đoan đặc điều, nhưng mà có lẽ nói về trong nhóm anh em vô vi có thể có người chấp nhận được. Bởi vì thầy Tám thường hay nói rằng trong cái giai đoạn này các bậc Bồ Tát đều lâm phàm, các bậc Bồ Tát đều lâm phàm để dạy dỗ chúng sinh, nhiều hình thức lắm chúng ta không biết được đâu. Thì tiên sinh có tiết lộ với chúng tôi, tiền thân của ngài là Tăng Sáng Đại Sư, bởi vì trong ngài Tăng Sáng có viết cuốn Tín Tâm Minh nói về âm dương. Sau khi mà chúng tôi ăn chay và thiền định được 2 năm, chúng tôi có thể nói được mà không lầm, ngài Tăng Sáng tiền thân còn cao hơn nữa, đó là lão tử tái sinh. Đó là lão tử tái sinh, bởi những cái thuyết lão tử rất trừu tượng, nhưng bây giờ ông đã cụ thể hóa bằng phương pháp khoa học trong cái vấn đề âm dương của ông, chứng minh rất rõ ràng. Vì sao mà tôi nói lão tử tái sinh? Bởi vì ông có đặt một cái câu hỏi đó cho một cái người dốt nát ngồi đánh giày ở dưới cái tháp Eiffel tại Paris. Cái câu đó là một cái công án, những cái câu mà ông đưa ra đó là những công án ông đã đặt trong các nhà trí thức ở các đại học đường. Đi đâu ông cũng đặt những câu hỏi đó, nhưng không ai trả lời hết. Thì một ngày kia tại Paris, ông đặt câu hỏi đó cho một anh đánh giày ở tháp Eiffel. Đánh giày này trả lời được, thì ông sửng sốt rất kinh ngạc. Mà anh đánh giày này thì trình độ học trung học thôi. Và anh đánh giày này đã 4 năm ăn uống theo đúng phương pháp của Ozawa. Trí tuệ đã mở một hình thức của thiền mà không thiền. Và ông đã nói đây là lão tử tái sinh rồi, đây là lão tử tái sinh rồi. Thì chúng ta biết rằng cái người đặt câu hỏi mà nói đó tức là lão tử chứ gì nữa. Nếu cái trình độ cái người thầy, cái ông Ozawa mà đặt câu hỏi đó là lão tử, nhưng mà ông lại nói cái người trả lời đó là lão tử, chúng ta biết đó là lão tử. Nếu mà chúng ta vượt lên hơn nữa thì chúng ta có thể thấy đây là hóa thân của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tôi có cảm giác đây là ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đã xuống địa cầu mà dạy chúng sanh vì cái sự tham ăn tham uống của mình sinh ra bệnh tật. Thì cái này thì chúng tôi riêng cảm nhận của cá nhân của tôi mà thôi, chứ không ép ai tin. Nhưng mà tôi tin như vậy bởi sự ca tụng Ozawa, thì các đồ đề của ông đã nói ông là tiền thân của Hippocrates rồi. Hippocrates là một tổ sư của Tây Y rồi. Thì nếu mà Hippocrates được thì có lẽ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật được, Đông Phương giáo dục Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tức là ngài. Vì các bác sĩ Tây Y bây giờ ca tụng Ozawa là một vị nhân đã đưa ra những định luật về y khoa. Tôn sùng là một Hippocrates của Tây Y. Trong Đông Y cũng có những cái câu gọi là bệnh tông nhập khẩu đó, do mình ăn uống đó. Thì bây giờ chúng tôi cũng không có đề cập dài về vấn đề này nữa, bởi vì cũng chắc là cũng gần hết giờ rồi. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt thế này. Muốn mà hiểu cái phương pháp Ozawa đó thì các bạn ăn thử 10 ngày. Ăn thử 10 ngày thôi. Rồi điểm thứ hai, nếu mà các bạn ăn trong trường hợp được 3 năm đó thì các bạn sẽ thấy như thế nào. Và sau khi thực hành và nghiên cứu lý thuyết của tiên sinh trong 7 năm á, thì các bạn mới có thể mà dẫn dắt những người khác ăn theo Ozawa. Bởi vì nếu mà các bạn đọc một vài cuốn sách Ozawa rồi chỉ vẽ họ, nhiều cái sai lắm, nhiều cái sai. Chúng tôi phải đợi 30 năm sau, 30 năm sau. Thì sau khi thực hành phương pháp ra, đọc rất nhiều sách, thì chúng tôi mới dám mà phổ biến cái phương pháp hướng dẫn các bạn. À, thì ít nhất các bạn phải 7 năm sau. 7 năm sau khi ăn và thực hành, tri hành hợp nhất lắm, và đọc lý thuyết rất kỹ. Thì tôi xin khuyên các bạn, tôi sẽ có các bạn nào ấy thì chúng tôi xin hướng dẫn các bạn một số sách bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp, tùy theo các bạn có khả năng đọc những thứ sách nào. Địa chỉ chúng tôi sẽ ghi, có một số trung tâm Ozawa tại Pháp, tại Đức, tại Mỹ, tại Nhật, tại Việt Nam, tại Úc. Các bạn nếu cần thì liên lạc với tôi sẽ giới thiệu các trung tâm đó, những sách vở để các bạn đọc. Và chúng tôi cũng sẽ có cho số điện thoại của chúng tôi, sau này các bạn cần liên lạc, vì thì giờ cấp bách không có thể nói hết được. Các bạn đón đọc, hình như trong số Xuân Bình Tý của báo Việt Luận tôi có viết một bài giáo sư Ozawa với vấn đề bệnh tật, ăn uống và bệnh tật. Các bạn xem trong số Xuân Bình Tý này của tờ báo Việt Luận dưới bút hiệu Thiền Tuệ. Và chúng tôi hẹn gặp các bạn trong một cuốn sách Ăn uống đúng và đủ do chúng tôi biên soạn, sẽ xuất bản vào năm 1996 này. Kính chào các bạn.
Thành thật cảm ơn cư sĩ Thiền Tuệ đã hướng dẫn và góp ý, cũng như có những cái thiện tâm sẵn sàng giúp đỡ các bạn, những ai muốn tìm hiểu rõ về phương pháp Ozawa. Sau đây là những bạn nào có muốn đặt những câu hỏi trực tiếp với cư sĩ Thiền Tuệ, mặc dù thời gian có hạn, nên xin quý vị, mời quý vị lên đặt câu hỏi. Xin mời anh Nguyễn Hiển, một bạn đạo đến từ Mỹ.
Thưa cư sĩ Thiện Tuệ, hôm nay tôi có cơ hội dự khán cái buổi nói chuyện của cư sĩ về vấn đề ăn uống theo Ozawa. Thành ra tôi có một câu hỏi, tại vì tôi có một đứa bạn nó tuyên bố đó, cái gì người ta ăn được thì nó ăn được, và có người khác người ta lại nói đó, cái con gì nhúc nhích được thì nó ăn được. Hoặc cũng có người ta lại nói nữa, cái món gì ăn được thì nó cũng tốt, nó không bổ bề dọc, nó cũng bổ bề ngang. Mà hôm nay cư sĩ nói về phương pháp ăn uống âm dương đó, thì xin cư sĩ cho biết là trong 2 năm vừa qua đó, cư sĩ ăn những cái món gì, tức là cái thực phẩm thường dùng hàng ngày.
Xin cảm ơn bạn. Tôi trả lời ngay câu hỏi này. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Tôi không dám hứa chắc là cái của tôi ăn nó hoàn toàn đúng. Đối với các bạn có thể là ăn nó không có hiệu quả, bởi vì tôi nói rằng mỗi con người nó có một cái bộ máy khác nhau đó. Có những cái ăn tôi thích hợp tốt mà các bạn ăn được. Nhưng mà tôi chắc rằng là bạn ăn cũng có thể được, là bởi vì phải ăn quân bình. Thì trước nhất tôi xin thưa, các bạn phải ăn gạo lứt mà thôi. Hoàn toàn triệt để bỏ gạo trắng. Kể từ ngày hôm nay các bạn không có xài gạo trắng nữa, các bạn không mua trong sốc tàu, các bạn ráng đánh cây mạc, wok wok, hoặc là những cái sốc tây đó, hoặc là phân le, nghĩa là các bạn mua cái gọi là loại gạo xuân long, nó gọi là brown rice, nghĩa là gạo lứt, nó hơi màu nâu nâu, nó bán nhiều hình thức lắm, nó từng gói thế này 1-2 kg, rồi các bạn nấu ăn. Thì các bạn ăn thì các bạn về các bạn nên ngâm nước nóng hoặc nước sôi độ 1-2 tiếng cho nó hơi mềm mềm chút, rồi các bạn bỏ vào trong cái nồi cơm điện, là các bạn ấy bấm nút để ăn. Các bạn mà thấy nó khô quá thì bạn đổ nước nhiều hơn, mà các bạn thấy nó cứng quá nhai không được thì các bạn đổ nước nhiều hơn cho nó mềm. Có nhiều người già đó ăn không được thì là bỏ nước nhiều hơn cho nó mềm để mà ăn nhai cho nó dễ. Các bạn nào già quá không có răng phải đi làm bộ răng để mà nhai, bởi vì tôi nói cái vấn đề này quan trọng nhất là cái nhai đó. Nếu các bạn không có răng, già quá mà không có răng thì không được, cho nên cái vấn đề nhai. Thì cái căn bản nó gạo lứt này là không phải Ozawa ca tụng mà thôi. Bác nhà sĩ Hồ Quang Phước cách đây 30 năm, trong cái cuốn thực phẩm ăn uống hợp thời nhất, ông bằng viết bằng tiếng Việt và cả tiếng Pháp, mà tôi hiện mất cái cuốn đó đi rồi. Ông người ở Sài Gòn đó, thì ông đã tuyên bố gạo lứt rồi. Ông là muốn mở một cái chiến dịch chống gạo lứt ngay trong các học đường, các học trò phải ăn thứ này, để ăn nó yếu ống thành cái gạo lứt. Ở trong cái thuật trường sinh của bác sĩ Kim Dược sĩ Trương Kế An cũng có các tùng đạo đức, hoặc là trong y học tuổi già có các bác sĩ khác, có nhiều sách là các tùng đạo đức nhiều lắm rồi. Thì căn bản của tôi là đạo đức. Thì có thể ba mùa là nắng có thể ăn cháo chút định hoặc là đó, tùy theo. Và cái đạo đức như ở Adelaide thì nó nóng lắm, như trên Canberra thì nó lành, Mỹ vùng ra nó lành. Thì là nếu mà ăn ở gầu lứt đây nó ăn nhiều khi nó dương quá, trong người nó nhiệt á, thì nó có thể nóng. Cho nên mình có thể biến ra là ăn cháo, cháo đặc và, hoặc là ăn bột gầu lứt đó. Còn gầu lứt mà nó sợ nóng nữa thì mình ăn một bữa thôi, ăn một bữa cơm gầu lứt buổi trưa, buổi tối mình ăn cháo hay ăn mì hay ăn gì đó cho nó nhẹ bớt. Thật tùy cái cơ thể của mọi người. Cho tôi bảo một ngày hai bữa cơm gầu lứt là ăn vô rồi mệt rồi che nói cái phương pháp mà tôi sai đó. Cho nên mình phải chứng cái kinh nghiệm của bản thân mình rồi mình điều hòa đó đó nhé, là điểm thứ. Hoặc là bánh mì lứt, các ăn các bạn phải ăn bánh mì lứt World Bread hoặc là World Bread. Bánh mì lứt nó có đề trong tất cả các shop, nó có đề hết World. Tìm cái bánh mì lứt mà ăn, chứ không nên ăn bánh mì trắng, tất cả đều lứt hết, từ cái gì cho mì cái gì nó có. Nhưng mà trong Whole Foods các bạn sẽ tìm ở cả những cái này, nó không bán trong pharmacy, không bán cả trong cái những Whole Foods thì nó có bán, có nơi cũng có bán, còn tìm trong Hiệp Phú là một. Cái gạo thì dễ tìm, quanh quạt phân lá rồi gì đó thì nó cái mặt nó tìm. Còn cái những cái món ăn như miso của Nhật Bản á, miso điểm thứ hai, bây giờ tôi nói đến cái vấn đề chính là cơm với gà với bánh mì. Bây giờ tôi nói đến vấn đề thứ hai là món ăn. Thì ăn thứ nhất là ăn cái miso là nó tương đặc của Nhật Bản á, nó làm có loại tương 3 năm, nó để ở trong cái này. À, cái tương nó rất tốt, ăn 10 năm. Nó protein rất nhiều mà nó trị rất nhiều bệnh. Cái tương 3 năm tương đặc của Nhật Bản nó gọi là miso. Nếu mà các bạn biết làm tương á, ở nhà làm tương rồi cũng tốt lắm. Để làm tương để cho lâu năm á, tương càng lâu năm nhiều càng tốt. Nó có 3 năm, 5 năm, 6 năm, 10 năm có những cái tương lâu năm rất tốt. Ăn cái tương đó tương đặc. Còn cái tương lỏng nó gọi là tamari đó, tức là nước tương á. Thì các bạn nên tìm cái loại nước tương mà nếu như mà mình tu hành, mình cự cái chuyện mà uống rượu đó, vì cấm cái trường rượu thì không có alcohol, phải tìm cái chỗ mà nó không có, để trong coi cái ingredient cho nó kỹ, nó chế bằng cái gì. Nếu không có alcohol là một, và điểm thứ hai nhiều khi nó bỏ cá ở Nhật, nó để boni hay gì đó, bonito hay gì đó. Tôi không có ăn lầm một lần rồi, chỉ bonito sau tôi nghĩ ra đó là cá khô nó ấy vô trong cái tamari. Là mình ăn cái trường mình phải kỹ cái đó, người ăn mặn thêm gần thì đó là tương. Còn đậu khuôn, đậu đồ thì các bạn tùy theo mà chiên xào kho nấu. Mùa nắng thì các bạn chiên lên mà ăn, còn mùa này các bạn nên ăn nguyên để cho nó khỏi nóng khỏi nhiệt, bởi vì mùa này các bạn không nên chiên xào lắm, chiên xào là cũng người làm nó nhiệt đi đó. Đó thì còn ngoài các rau dưa thì các bạn có thể ăn những cái loại, có cái loại thứ hai nữa là loại rong biển, nó gọi là sea vegetable. Nó bản sụp tàu cũng có, nó cái rong rồi nó ép lại nó màu đen đó. Có cái loại mà về mình nấu canh ăn á thì nó có cát nhiều lắm. Trong súp tàu nó bán về mình phải rửa đi 2-3 lần để lọc cát rồi mình nấu súp, nấu canh mình ăn. Còn cái loại mà khô trứng này thì của Nhật á, thì nó sạch. Cái đó là gỏi, cuống, loại mori nó cái đó là thì nó sạch lắm. Cái rong biển, trong rong biển rất có nhiều khoáng chất và sinh tố B12 rất đầy đủ cho chúng ta ăn. Dân Nhật nó ăn cái rong biển nó mà tóc nó đen, nó dài, nó rất là cần thiết. Và còn những cái món ăn khác thì các bạn chay thường cũng biết rồi. Thế ví dụ như, nhưng mà tôi có phân biệt âm dương chút và hàng nhiệt. Ví dụ như mùa này nóng thì các bạn nên ăn hộp qua, tức là trái mộc đắng, nó mát. Hay trái bí đao, nó rất mát. Hoặc là rau má, nó rất mát. Hay bắp, những cái loài hoặc là đậu xanh. Các bạn trong mùa nhiệt ăn những dùng thứ mát. Đó. Còn mùa lạnh thì các ăn phải dương hơn. Ví dụ đậu đỏ, đậu đen hay là ăn những thứ bí rờ, cà rốt hay là những thứ củ cải, nghĩa là những thứ đó. Và muốn cơ dân tiền chúng tôi cũng nói là trong cái vấn đề ăn chay thì nó ấm nhiều, cho nên tôi phải dương hóa cái món chay bằng cách nhiều thức. Ví dụ bắp cần nướng lên thì bắp thì bằng nướng lên thì tức là dương, hoặc là cái chuối thì bằng chiên lên thành chuối chiên thì nó là dương đó. Hoặc là bằng muối mặn, những loài dưa cải rồi những đó là muối, dùng ánh sáng mặt trời để phơi khô. Hoặc những cái nấm thì các bạn không nên ăn nấm tươi, ăn nấm khô đó. Là những cái hình thức nó dương hóa cái món ăn của chúng ta. Đấy như vậy.
Dạ, những cái thức ăn mà cư sĩ nói ra thì mọi người cũng biết rồi. Tôi hỏi là cư sĩ dùng những cái món gì trong vòng 2 năm qua, xin nói vắn tắt rồi.
Thì đó, chúng tôi dùng như vậy đó. Tôi đồng hồ dùng trong hai năm qua. Chúng tôi xin thoại xin thế này nè. Trong cái phương pháp Ozawa nó có người họ ăn triệt để lắm, là gọi là ăn theo giáo điều đó. Chứng sinh bảo ăn rất cực nhưng mà tôi thấy là rất hài. Ví dụ chỉ gạo lứt muối me không thì không đủ. Chỉ gạo lứt muối me không thì không đủ. Cho nên nó không đủ chất bổ. Cho nên phải ăn nhiều thứ. Và trong đó phải có miso. Thì ở đây tôi xin đọc một cái đề tài này là nói tóm tắt là khi mà bom nguyên tử nổ ở tại Nagasaki đó, thì có ông bác sĩ Akizuki, ông là giám đốc một cái bệnh viện ở tại Nhật mà cái bệnh viện đó không nhiễm phóng xạ nguyên tử, thì ông ăn cũng gần như của Ozawa thôi. Đây này, đến ngày 9 tháng 8 1945, bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, bom đã giết hại mấy ngàn người. Bệnh viện do tôi điều khiển lúc bây giờ chỉ cách trung tâm nổ bom chừng 1.5 cây. Bệnh viện hoàn toàn bị tàn phá. Nhân viên của tôi và tôi giúp đỡ nhiều bệnh nhân đau khổ vì ảnh hưởng của quả bom. Trong nhà thương của tôi có trữ một kho tương quan trọng, tương khô, miso và tương nước tamari. Chúng tôi cũng có trữ đầy đủ gạo lứt và rong biển wakame. Vì vậy mọi người làm việc với tôi đều được ăn cơm gạo lứt và cả cháo tương đậu nành. Tôi còn nhớ không một ai trong đám này bị đau đớn vì phóng xạ. Tôi tin vì họ đã ăn cơm gạo lứt với cháo miso. Thì sau này người ta nghiên cứu, người ta tìm trong miso có một chất chống lại phóng xạ nguyên tử, và chống lại phóng xạ nguyên tử và thải tất cả các chất độc ra ngoài. Cho nên chúng ta ăn như vậy là có thể nói rằng là
chống được cả bom nguyên tử,
chống lại phóng xạ bom nguyên tử. Và chúng tôi cũng xin đọc thêm một tài liệu.
Thành thật cảm ơn cư sĩ Thiện Tuệ vì thời giờ có giới hạn.
Dạ, xong rất ít. Bởi vậy cho nên tôi nói là Đông Phương giáo dục được xưa lưu ly quang Phật là vậy á. Tôi xin có một đoạn là ngay cái bệnh liệt kháng sida cũng đã chữa rồi. Thì ở Mỹ tháng 5 1984 đó, có 20 bệnh nhân ấy đưa cho cái phái đoàn này họ chữa đó. Thì trong đó nó cách ăn uống là ăn uống theo Ozawa. Cách ăn uống là theo Ozawa. Rồi trợ phương là dùng thể dục và thiền, tịnh tâm, khí công. Những cái phương pháp như vậy. Rồi đến tháng 5 1990 á, thì báo cáo cái kết quả là những cái người nào mà không ăn uống đúng theo Ozawa thì chết. Có người còn có người thì đã mức cái đó là trở lại bình thường rồi, còn những cái người mà bệnh quá nặng họ thì chết đó, nhưng mà khi họ ra đi thì rất êm thấm, không còn đau đớn. Còn những người đang sống hoàn toàn lành mạnh á thì không còn dấu vết bệnh hoạn, kể cả vi trùng HIV, nghĩa là sida không có tấn công nổi. Bởi vì cái vấn đề đây là vấn đề môi trường. Claude Bernard còn nói một câu là vi trùng không đáng sợ, nhưng mà cái đáng sợ là cái môi trường cơ thể của chúng ta. Chúng ta bị bệnh vì cái môi trường của chúng ta, chứ không phải vì vi trùng. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn cư sĩ Thiện Tuệ.
Ban tổ chức thành thật cảm ơn cư sĩ Thiện Tuệ đã đóng góp và đã giải đáp những câu hỏi rất là rành mạch. Sau đây, để tiếp tục chương trình, tôi xin mời chị Bích và chị Mai, hai chị cộng tác với nhau thế nào để trình bày trong thời gian là chỉ còn 7 phút vắn tắt về những cái dưỡng sinh gì của chị muốn trình bày ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn chị Bích và chị Mai.
Dạ thưa các quý bạn đạo, vì bất thình lình quá tôi chưa có chuẩn bị thôi, bây giờ cũng tới giờ cơm rồi, xin để hẹn lại sau này hoặc là ngày hoặc là chiều nay, sau khi nào có chương trình có giờ cống tôi sẽ góp một vài ý kiến về phương pháp ăn dưỡng sinh theo kiểu kiểu không phải là quân bình âm dương, nhưng mà cũng có một vài cái quan niệm để chúng ta cùng mổ xẻ và thấy cái nào lợi nhất cho mình thì mình áp dụng. Dạ thôi, để hẹn lại khi nào có giờ.
Thành thật cảm ơn chị Bích là vì thời gian có hạn, thành ra do đó chị Bích đã trình bày quá vắn tắt và chương trình được thì giờ là sao. Thì đặt danh vọng, ta phải đạt được cái danh vọng đó trong một cái mưu toan chính trị nào đó, giả dụ. Còn có người đó, họ đặt lớn hơn, được ăn cả ngã về không, chơi xả láng. Nói tóm lại đó, cái người mà đặt một danh bạc họ hy vọng là họ thắng. Thì khi mình nhìn họ, họ thắng thì họ sẽ được gì? Họ thắng rồi thấy rất vui. Trời ơi, tôi có tiền tôi mua xe hơi, tôi tạo được cái điểm này. Và trước tiên là bây giờ ta có tiền là ta đi nhậu. Thì tất cả cái niềm vui đó, nếu chúng ta nhìn kỹ là chúng ta sẽ thấy rằng nó tính chất rất hữu vi và rất ngắn ngủi. Và cái niềm vui đó chẳng qua là một giai đoạn thỏa mãn tham vọng. Và cái tham vọng nó vẫn tiếp tục. Thì còn tôi đó, tôi vào chơi canh bạc đó, cái vốn của tôi là cái gì? Cái vốn của tôi á là, tôi muốn nói với các bạn ở đây á, tôi chơi canh bạc này để có những cái gì mà sai trái thì các bạn mà đem tôi ra mà để chữa trị cái bệnh ghiền chơi cờ bạc của tôi. Theo tôi đó, cái khổ nổi là trong một cái cuộc đời sống đó, thì các tay chơi có rất nhiều mánh khóe, có cái cờ gian bạc lận làm thế nào để thắng. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đối với những người thường rất là thường nhiên. Tuy nhiên có một cái điều khác là như thế này. Cái yêu ngựa của tôi á, là tôi đánh bạc, tôi đánh không đánh bằng tiền. Tôi không đánh bằng tiền là vì sao? Là vì tôi biết rằng á, là tôi chơi thì ai cũng ham quyết thắng. Mà cái chơi của tôi nghĩ rằng tôi phải thắng 100%. Mà đã thắng 100% thì dạy gì mà không chơi? Dạy gì mà không chơi? Thì cái khác của tôi là tôi không đặt tiền, tôi đặt không đặt vàng, mà tôi đặt sự tự thức, mà tôi đặt niềm tin vào sự tiến hóa, mà tôi đặt cái sự an nhiên của cuộc đời. Thì á, tôi được biết á, là cái vốn của tôi á, là gì? Là công phu, công quả, công trình. Thì những cái đó mà đem đặt vào sòng thì ở thế gian này không có nhà cái. Mà hoặc có nhà chứa đi chăng nữa thì nếu mà đến mà đặt cái đó vào á, thì có thể nó kêu cảnh sát bắt nữa. Và không có một casino nào chấp nhận chơi cái vốn đó cả. Thì như vậy á, cái số tiền mà của nhà cái mà không nhà cái nào mà chịu đặt số vốn đó đó, mà không họ không quỵt tôi đó, chỉ có một người tôi gọi là chỉ có cha đó. Cái cha đó đó, xin thưa quý vị, đó là cha trời. Sau đây đó, cái ý nghĩa của ông trời đó là cái luật nhân quả, luật tiến hóa. Nếu tôi thắng đó, thì ông sẽ ban cho tôi bằng thánh điển, bằng sự giải nghiệp. Và cái vốn này của tôi, tôi thiết nghĩ rằng tôi có thể xài được ở hiện tại thế gian, hy vọng xài được ở thiên đàng, và chắc chắn có nghĩa là địa ngục cũng không từ chối. Như vậy cái số tiền mà cái vốn mà nếu tôi thắng được đó, tôi xài được. Thì như vậy là một cái kẻ mà thực sự là đang thắng bạc đó, là cái kẻ mà khi cái canh bạc chót còn rủng rỉnh cái gì ở trong túi. Cái canh bạc chót của chúng ta là gì? Canh bạc chót của chúng ta là cái chết. Khi cái chết mà chúng ta có thanh điển á, là chúng ta còn vốn. Thì như vậy đó, khi mà nhắm mắt lìa trần trong sự thanh thản, trong sự nhẹ nhàng và an nhiên của cuộc từ giá cõi thế, thì như vậy chúng ta chấm dứt cuộc chơi chưa? Thưa chưa, chúng ta tiếp tục cuộc chơi mới. Dạ, thành thật cảm ơn các bạn. Thưa Đức Thầy, kính thưa quý bác, kính thưa quý đạo hữu thân mến. Hôm nay, Úc Châu, các bạn đạo vô vi tụ tập về đây với sự tham dự của 14 bạn đạo ở hải ngoại đến cùng chung vui. Và chúng tôi cùng các bạn có một dịp may là cử hành lễ sinh nhật Đức Thầy ngày hôm nay. Kính thưa Thầy, luật tiến hóa của trời đất không ai thoát ra khỏi luật đó. Theo thời gian tuổi càng cao, với thể xác hình hài của trần gian, Thầy đã đi về tuổi cao niên. Tuy nhiên, khác hẳn với người đời, Thầy là vị minh sư hướng dẫn về tâm linh. Tuy thể xác có phần suy thoái, nhưng sự minh triết, sự thanh tịnh đã dìu tiến cho chúng con thức tâm. Ơn của Đức Thầy đi khắp năm châu hoằng hóa và tận độ chúng con. Chúng con không có lời nào để diễn đạt được. Ơn cao dày đó chúng con khắc mãi trong tâm và nguyện sẽ theo những lời hướng dẫn của Đức Thầy để làm vui lòng, để sưởi ấm tuổi già, để sưởi ấm lòng Thầy. Hôm nay trong đại hội Minh Tâm, các anh em bạn đạo vô vi của chúng con thật hân hạnh được cử hành lễ sinh nhật thứ 74 của Đức Thầy nơi xứ Úc này. Thay mặt toàn thể bạn đạo vô vi Úc Châu và các anh em hải ngoại đến đây tham dự, chúng con kính chúc thọ Thầy sống 100 tuổi để dìu tiến chúng con trên đường về nguồn cội. Kính thưa Đức Ân Sư, kể từ khóa Kinh A Di Đà 15 năm qua đến nay, sự soi sáng của Đức Thầy, và Thầy đã cộng thêm 10 năm sinh nhật kể từ khóa Kinh A Di Đà, lòng chúng con cảm thấy vui rất nhiều. Trong thâm tâm thanh nhẹ, những cái sự cố gắng và tu tập của chúng con tuy còn yếu kém, còn bé trẻ, nhưng chúng con cũng cố gắng đem những hạnh lành đấy kính dâng lên Thầy trong ngày sinh nhật ngày hôm nay. Và giờ đây chúng con xin Thầy sẽ cắt bánh sinh nhật, cử hành lễ sinh nhật thứ 74 của Thầy. Chúng con thành thật đối ứng Thầy.
Cảm ơn sự thành tâm hướng thượng và chiếu cố đến phần tuổi tác của chính tôi. Sự hiện diện ngày hôm nay kết tụ được một số người đã thực tâm chịu hướng thượng, hướng về cõi vô sinh mà tu, thì chúng ta ngày nào cũng có sinh nhật. Chúng ta đồng sinh nhật vui trong hạnh, phát triển tâm từ bi, phát triển tới vô cùng vô sanh bất diệt, đó là lúc nào chúng ta cũng có sinh nhật. Hôm nay các bạn đã tề tụ nơi đây tổ chức một buổi lễ sinh nhật tốt đẹp, với tâm thành dâng hiến cho tuổi tác của chính tôi, và cũng đồng thời dâng hiến bề trên lòng thành tu học của các bạn muốn trở về nơi thanh nhẹ vinh quang ở tương lai. Mong rằng những người kế tiếp thấy rõ chúng ta tu và có đường lối tu dứt khoát đi thì vô quan ngại. Sinh nhật không sinh nhật cũng vậy, tâm ta dứt quyết, dứt khoát lên, chỉ có hai chữ dứt khoát mà thôi, là tự cứu. Ở mặt đất này hứa hẹn đủ thứ, không hành chỉ chuốc lấy sự thảm bại của tâm thân mà thôi. Chúng ta noi gương lành, tạo hạnh đức, thực hành những tiếng tâm linh tiến tới vô cùng, đó là tự cứu và độ tha tại thế gian. Thực hành mới ảnh hưởng được kế tiếp, không thực hành không bao giờ ảnh hưởng được nơi kế tiếp. Lý luận đôi môi không kết quả, thực hành để cống hiến thực chất của chính mình tiến hóa vô cùng. Ngày hôm nay các bạn nhìn tôi với tuổi tác nhưng mà vẫn vui, vẫn sống động trong tâm thể, vẫn vui với mọi tâm linh, mọi người đồng tu đồng tiến, chúng ta là một, không còn chia rẽ nữa. Thực hành đúng đắn để đạt được kết quả ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Xin các bạn
là yêu, thương 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 thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Ôi ôi, cuộc đời đồng loạn đó nghe, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Ô hê ô hê, kỷ nguyên vì lạc giải sầu, thương yêu tha thứ tiếng sâu chân tình, thương yêu tha thứ tiếng sâu chân tình. Ô hê ô hê, chẳng còn loạn đồng bối bê, tình thương thân tình hương quê của hồn, tình thương thân tình hương quê của hồn. Ô hê ô hê, tự tu tự thức sanh tồn, khai thông khối óc chẳng còn si mê, khai thông khối óc chẳng còn si mê. Ô hê ô hê, yêu 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 thật là yêu, thương 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 thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Ô hê ô hê, ô hê.
Kính thưa thầy, chúng con có một vài bài thơ, một vài bài ca để được hát lên mừng sinh nhật của thầy. Xin kính mời anh Quang Minh và xin kính mời nghệ sĩ Đăng Lan lên đàn đền chăn.
Hôm nay nhân ngày vui hiếm có của chúng con, anh em bạn đạo vô vi Úc Châu và thế giới kính dâng lên thầy món quà sinh nhật kỷ niệm năm thứ 74 của Đức Thầy.
Chúng tôi xin mời chị Đăng Lan đệm hộ đần tranh. Dạ, sao không có chị Đăng Lan ở đây ạ? Dạ, xin chị Tranh lên, xin chị...
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, kính thưa thầy, hôm nay đặc biệt có một cái duyên lành. Cư sĩ Thượng Tuệ từ Canberra đến đây sáng nay đã đóng góp chương trình và cũng kính dâng lên thầy nhân kỷ niệm này một món quà sinh nhật nhỏ. Xin mời cư sĩ Thiện Tuệ. Chúng tôi thành thật cảm ơn cư sĩ Thượng Tuệ đã có nhã ý đến chung vui và được cùng chúng tôi kỷ niệm lễ sinh nhật thứ 74 của Đức Tôn Sư. Sau đây xin nhường lời cho anh Vũ Quang Minh.
Kính thưa thầy và thưa quý vị, ở trong này trên tay tôi đang cầm tất cả 90 câu thơ tứ cú của thầy. Nếu quý vị, chúng tôi xin trộn lẫn vào trong kia thì bởi vì có 90 thành ra cái số bạn đạo ở đây vượt cái chỗ đó. Thành thử ra quý vị nhận được tiền thì không được bốn câu thơ. Thành thử ra do cái bàn tay và duyên may của quý vị sẽ nằm ở trong này, thì tôi xin trao lại cho chị Tranh để đem xuống dưới đó. Và cô Đăng Lan xin cô đệm hộ thơ. Thầy ngộ minh tâm, chúng con cảm đổi khôn.